nước màu xanh lá mạ. Ngày xưa, dưới chân núi Ô Liu có một túp lều tranh rất nhỏ, chỉ có một bà mẹ và một cậu con trai độc nhất ở mà thôi. Bà mẹ là một bà già, không làm được công việc nặng nhọc. Nhưng cậu con trai thì lại vạm vỡ, khỏe mạnh, cho nên hai mẹ con cũng đắp đổi qua ngày. Bà mẹ hàng ngày lo mấy bữa cơm đạm bạc, khâu vá áo quần cũ rích. Còn người con thì từ sáng sớm cho đến chiều tối, suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, ra sức cày bừa mảnh đất thuê của tên địa chủ giàu có trong làng. Tiền lĩnh canh quá cao, đến nỗi cuối năm anh chẳng còn lại bao lăm, chỉ vừa cho hai mẹ con sống đạm bạc qua ngày. Anh làm việc cực lực, nhưng không bao giờ có tiền bạc trong nhà. Buổi chiều, công việc đã hết, anh ngồi hóng mát trước cửa nhà, nhìn mặt trời lặn trong hồ xanh lá mạ. Anh tự hỏi, tại sao nước hồ lại đục? Vậy nguồn của nó ở đâu? Nhìn mẹ mờ mắt vì khâu vá áo quần mãi không bao giờ xong, anh lại tự nhủ. Tại sao không bao giờ chúng ta có được một xu dính túi? Ta làm việc cực lực kia mà. Ý nghĩ ấy không bao giờ rời khỏi đầu óc anh. Cho nên một hôm, anh nghe người ta nói rằng ở phía tây, trong núi, có một vị thần núi trả lời được tất cả câu hỏi của người. Anh quyết đi tìm ông ta để hỏi. Anh phải đợi một thời gian dài để dành dụm thức ăn cho mẹ anh ăn trong những ngày anh vắng mặt. Có thể là một tháng, rồi anh mới lên đường. Thần ở phía tây, cho nên anh nhắm hướng này mà đi, phía mà mỗi buổi chiều mặt trời chiếu ánh vàng xuống mặt hồ. Anh đi 7 ngày 7 đêm mới đến được bờ bên kia. Quá mệt mỏi vì đói, vì khát và vì đi đường dài, cho nên anh rất sung sướng khi gõ cửa một ngôi nhà tranh và được chủ nhà niềm nở đón tiếp. Một bà già ra mở cửa. Mời con vào. Bà già nói, giọng dễ chịu. Ta thấy con cần phải nghỉ ngơi. Sau khi ăn uống những gì bà già cho, anh lăn ra ngủ như chết. Sáng mai thức dậy, anh thấy khỏe khoắn trong người, anh lại vui vẻ sửa soạn lên đường. Còn lại tính đi xa nữa ư? Bà già hỏi. Thưa bà, cháu cũng không biết bao xa. Cháu đi tìm thần núi ở phía tây. Chàng thanh niên đáp. Tìm thần núi hả? Vậy cháu muốn tìm ổng để làm gì?
Cháu muốn hỏi ổng là nước hồ xanh lá mạ, nguồn nào mà đục thế? Ta làm việc hăng hái, tại sao ta nghèo mãi?
Ồ, thật may mắn làm sao được gặp con. Người đàn bà reo lên vui vẻ. Nhân thể con đến đó, nhờ con hỏi giúp ta một việc được không? Con gái ta bị câm từ khi mới lọt lòng, mặc dù nó đẹp và thông minh. Cháu hỏi giúp thần có cách gì để chữa cho nó lành được không?
Cháu sẽ hỏi ông ấy giúp bà.
Anh hứa với bà già. Vì mặt trời đã bắt đầu lên, nên anh phải từ giã bà già, cảm ơn lòng tốt của bà, rồi lên đường. Anh lại đi mãi, thêm 7 ngày 7 đêm nữa, không một phút nghỉ ngơi, không ăn không uống. Vào chiều tối ngày thứ bảy, anh quá mệt nên phải gõ cửa một ngôi nhà nằm bên vệ đường. Một ông già nhỏ thó nhanh nhẹn ra mở cửa, mời anh vào nhà,
cho ăn uống đầy đủ, rồi cho anh vào ngủ trong giường của ông. Sáng mai, khách lữ hành đã chuẩn bị ra đi. Thấy thế, ông già hỏi: "Anh đi đâu thế, anh bạn trẻ?"
"Đến núi Tây, thưa cụ."
"Anh đến đó làm gì? Không có ai ở trong núi ấy cả. Anh không thể kiếm sống ở trong ấy được, và nhất là rất nguy hiểm cho tính mạng của anh đấy."
"Tôi muốn gặp thần núi,"
chàng tuổi trẻ đáp.
"Gặp thần núi à? Anh muốn gặp ông ta để làm gì?"
"Tôi muốn hỏi ông ta, nước hồ xanh lá mạ, nguồn nào mà đục thế? Ta làm việc hăng hái, tại sao ta nghèo mãi?"
"Hay đấy, vậy nhờ anh hỏi giúp cho tôi một câu được không?"
"Dạ, câu gì thưa cụ?"
"Một câu như thế này: cây cam của tôi, có lẽ anh đã thấy nó ở trong vườn đó, không bao giờ có quả. Nó ra hoa lá xanh tươi, nhưng lại chưa bao giờ cho một quả nào hết. Tôi muốn biết do đâu mà lại ra cớ sự như vậy."
"Cháu sẽ hỏi giúp cụ, xin cụ cứ yên tâm," chàng thanh niên nói quả quyết.
Anh lại cảm ơn ông già đã có lòng tốt, rồi từ giã lên đường.
Anh đi thật lâu, rồi anh nhận ra anh không thể đi xa hơn được nữa. Đường đi đã bị một con thác lớn, nước chảy ào ào chắn ngang. Anh nhìn quanh, không thấy có đò gì để sang bờ bên kia hết. Anh không biết làm sao, ngồi lên một tảng đá để suy nghĩ cách sang bên kia. Bỗng gió nổi lên, mây đen kéo đến khắp bầu trời. Một cơn bão dữ dội nổi dậy, nhưng kéo dài không lâu. Chẳng bao lâu sau, mặt trời lại xuất hiện, mây tím trên trời tan ra. Anh thấy nước trên dòng thác đỏ vì ánh sáng mặt trời chiếu xuống có nhuốm máu. Nước quay cuồng, nhô lên đầu một con rắn.
"Ê, anh chàng kia, anh đi đâu thế?"
Con rắn lớn hỏi anh.
"Tôi đi tìm thần núi,"
anh đáp, vừa đứng dậy, nhích xa bờ suối một chút cho an toàn.
"Anh khỏi cần sợ tôi. Tôi không bao giờ làm hại người nào hết. Nhưng anh nói cho tôi biết coi, anh muốn gặp thần núi để làm gì?"
"Tôi muốn hỏi ông ta, nước hồ xanh lá mạ, nguồn nào mà đục thế? Ta làm việc hăng hái, tại sao ta nghèo mãi?"
"Ừ, tốt đấy. Nhưng anh bạn nè, tôi nhờ anh hỏi giúp ông ta về chuyện của tôi với nhé. Tôi không hề hại ai bao giờ, thế mà tôi lại bị kết tội phải ở đây 1000 năm. Tôi muốn biết làm sao tôi có thể nhanh chóng về trời lại được."
"Tôi sẽ hỏi cho cậu, cậu đừng sợ," anh hứa. Rắn liền đề nghị chở anh qua bên kia bờ. Rắn cõng anh trên lưng, lội sang bờ bên kia. Anh cảm ơn rắn, rồi chia tay và tiếp tục lên đường. Anh đi suốt 1 ngày nữa, rồi bất chợt khi hoàng hôn xuống, anh thấy mình đứng trước ngọn núi Tây hoang vắng. Chàng tuổi trẻ đi đến đó. Càng đến gần, đỉnh núi lại càng có vẻ xa ra. Cuối cùng, anh đến bìa một bình nguyên rộng. Ở giữa bình nguyên này vươn lên một thành phố cũ, rất cũ, với một tháp cao và một tòa lâu đài. Không ngần ngừ, anh bước lại chào người gác cổng, một ông già phúc hậu, rồi nói:
"Thưa ông biết thần núi ở đâu không?"
"Thì dĩ nhiên là ở đây chứ còn ở đâu nữa. Đây là núi của ổng, và cung điện này cũng của ổng đó."
Mừng rỡ, chàng thanh niên yêu cầu được gặp thần núi. Người gác cổng dẫn anh vào một phòng khách sang trọng,
Chưa bao giờ anh thấy hay tưởng tượng ra một phòng như thế này. Ở chính giữa, một cụ già quý phái ngồi trên ngai, tóc và râu bạc phơ. Ông ta nhìn anh, tươi cười, nhã nhặn. Chàng thanh niên lấy hết can đảm để hỏi thần núi, nhưng ông ta đã hỏi trước anh. Anh muốn gì? Tôi muốn được trả lời cho 4 câu hỏi. Anh lập bập nói vì quá xúc động. 4 à? Này anh, ở đây có nguyên tắc như thế này. 1 câu thì hỏi được, nhưng 2 thì không cho. 3 sẽ biết sự thật. 4 không được đưa ra. 1 số lẻ thì nhận, 1 số chẵn thì miễn. Anh muốn được trả lời 4 câu hỏi thì không được đâu. Anh phải bỏ bớt 1 câu mới được. Anh hãy suy nghĩ những câu anh muốn hỏi cho kỹ đi. Chàng trẻ tuổi suy nghĩ, nhưng anh rất hoang mang. Câu hỏi của anh là câu hỏi có vẻ rất quan trọng, vì chính muốn được có lời giải đáp mà anh phải lên đường, chịu bao cảnh gian lao khó nhọc. Vậy phải tìm trong 3 câu hỏi kia có câu nào không cần câu trả lời thôi. Nhưng anh đã suy nghĩ nát óc mà vẫn không tìm ra được câu nào nên bỏ, vì câu hỏi nào cũng có tầm quan trọng cho người đã nhờ anh đi tìm câu giải đáp, và người nào cũng đã được anh hứa chắc chắn rồi. Anh nhận thấy chỉ còn câu hỏi duy nhất nên bỏ đi là chính câu hỏi của anh. Và anh đã bỏ câu hỏi của mình thật. Sau khi đã nhận được 3 câu trả lời rồi, anh lại lên đường trở về. Con rắn lớn nằm chờ anh từ xa. Khi thấy anh đi đến vừa đủ gần để nghe rõ, nó nôn nóng hỏi anh liền. Sao? Anh có hỏi cho tôi không đấy? Cậu phải làm cho được 2 điều tốt, chàng trai đáp, và được về trời ngay lập tức. 2 điều tốt đó là gì? Tôi sẵn sàng làm điều tốt. Anh nói nhanh cho tôi biết tôi phải làm gì đi. Rắn nói, vẻ sung sướng ra mặt. Điều thứ nhất là chở tôi qua thác. Hành động thứ hai là lôi cái viên ngọc trên trán cậu ra. Cái viên ngọc mà cậu dùng để soi sáng vào ban đêm đấy. Thế thì dễ quá. Rắn reo lên. Nhanh lên, nhảy lên lưng tôi đi. Rắn cõng anh qua bờ bên kia con sông cuộn sóng ầm ầm. Nó bò lên bờ, rồi nhờ anh giúp nó tháo hạt ngọc ra. Anh lay, kéo, đẩy, nhổ thật mạnh, hạt ngọc mới rơi xuống. Đồng thời, đầu rắn mọc ra 2 cái sừng lớn và rắn biến thành 1 con rồng có cánh. Nó bay lên không. Nó bay thẳng lên trời. Đến lúc sừng chạm vào mây, nó mới quay nhìn xuống đất và la lớn với người đã giải thoát cho mình. Này anh, tôi cho anh viên ngọc để làm kỷ niệm và rất cảm ơn anh. Nó bay tiếp rồi biến mất trong bầu trời cao đầy mây. Khi đã lấy lại bình tĩnh, phải mất một thời gian khá lâu, anh mới hết kinh ngạc. Chàng tuổi trẻ của chúng ta lượm lại hạt ngọc trên cỏ lên, rồi đi tiếp. Đến nhà ông già nhỏ con, ông rất nôn nóng đợi tin chàng. Vừa thấy chàng là ông chạy ra đón liền. Từ xa, ông đã hỏi. Anh có giữ lời hứa không đó? Dạ có chứ thưa cụ. Thần núi bảo dưới đáy hồ trong vườn của cụ có chôn 9 cái thùng lớn đầy vàng và 9 cái thùng nhỏ đầy bạc. Cụ phải đào lấy hết các thùng ấy lên thì cụ mới có nước ngọt, trong, rồi phun lên tưới cho cây cam thì cam mới ra trái ngọt được. Cụ già cho gọi người con trai đến giúp cụ. họ bắt tay vào việc ngay. Chàng tuổi trẻ của chúng ta biết rằng hai người không làm nổi công việc. Anh bèn hăng hái giúp họ làm việc với hai cánh tay vạm vỡ của mình. Thoạt tiên, họ hút hết nước trong cái hồ nhỏ đi, rồi mới vét bùn và đào đất lên. Họ đã đào bới suốt nửa ngày mà vẫn không thấy gì. Họ lại đào tiếp nửa ngày nữa, và khi họ đã đào xuống sâu, thật sâu, lưỡi mai của họ mới chạm phải cái gì nghe vang lên con con. Đó là những cái thùng lớn chứa vàng bạc. Họ vất vả lấy các thùng lên. Những cái thùng đã nằm yên ở dưới đó từ lâu đời. Và khi cái thùng cuối cùng được lấy lên, một nguồn nước trong phục lên làm đầy hồ rất nhanh đến nỗi nếu họ không nhanh chân là đã bị chết chìm rồi. Nguồn nước trong veo như pha lê. Ông già tưới cam thoải mái, tưới rất nhiều, và khi những giọt nước đầu tiên đọng lại thành hạt trên lá, cây liền cho ra quả vàng chín mọng. Ông già rất đỗi vui mừng, ông tặng chàng trai từng nắm vàng, nắm bạc, và chàng từ giã ông già lên đường về nhà. Khi chàng về đến nhà của bà già có cô con gái cầm, vừa hiện ra trên ngưỡng cửa là bà ta đã hỏi ngay. Ồ, rất mừng khi thấy anh trở về. Vào nhà nghỉ ngơi đi, kẻo đường xa vất vả quá. Nhưng anh không quên lời hứa giúp tôi chứ? Dạ, thưa bà, cháu đã hứa là làm mà. Chàng trai vui vẻ đáp. Thần núi cho biết là cô gái sẽ lành bệnh ngay khi gặp người đàn ông sẽ làm chồng cô ấy. Ngay khi ấy, cô gái xuất hiện nơi cửa. Nàng nghe được những lời anh vừa nói. Nàng thẹn thùng nhìn chàng thanh niên đỏ mặt như hoa mẫu đơn. Nàng cúi sát vào mẹ, hỏi bên tai mẹ. Ai thế hả mẹ? Kìa con gái của ta, thế này là thế nào? Con đã nói được rồi. Bà mẹ quá đỗi vui mừng, nước mắt lã chả rơi. Nén xúc động, bà nói tiếp. Thật là nhờ ơn thần núi, chính thần đã cho con gái tôi nói được và lại cho tôi chàng rể nữa. Đôi trẻ nhìn nhau, rồi cô gái thẹn thùng nhìn xuống. Thế rồi chàng tuổi trẻ hành hương lên đường về nhà với viên ngọc sáng, một ôm vàng bạc và người vợ trẻ đẹp. Chàng vui sướng khi đi hết đoạn đường cuối cùng, về đến tổ ấm gia đình, nơi anh sẽ làm cho bà mẹ hết sức ngạc nhiên, sung sướng. Nhưng than ôi, vì buồn phiền vắng con quá lâu, bà già lo sợ con mình gặp chuyện gì bất hạnh xảy ra. Bà đã khóc quá nhiều, cặp mắt bà lại yếu sẵn, nên bà đã trở nên mù lòa. Chàng đã ước ao mẹ già được nhìn vợ mình biết bao. Chàng đã mong muốn bà nhìn thấy vàng lấp lánh, da vào nhau ngân lên như tiếng nhạc trầm bổng. Chàng rất thích đưa cho mẹ xem viên ngọc chiếu sáng trong đêm tối biết bao. Thế mà bà già chỉ vuốt mái tóc của cô con dâu, chỉ lắng nghe tiếng vàng bạc da chạm nhau kêu lách cách và lăn viên ngọc trong mấy ngón tay thôi. Anh rất đau khổ về chuyện này. Anh để viên ngọc sáng ngời lên hai mắt mẹ, hy vọng bà thấy được ánh sáng tỏa ra từ viên ngọc. Nhưng vô ích. Ánh sáng của viên ngọc không thể xuyên thủng được màn đêm đã vây quanh đôi mắt của bà. Người con siết chặt viên ngọc trong đầu ngón tay. Anh cầu nguyện trong óc với hết cả tâm thành của mình. Tôi sẽ bố thí hết tất cả kho báu này để đổi lấy ánh sáng cho mẹ tôi thấy lại. Bỗng bà mẹ nhướng cặp mắt lên, thốt lên lời vui sướng. Bà ôm chầm lấy con trai và con dâu, hôn hai người tới tấp, tươi cười. Bà đã thấy lại. Thì ra, viên ngọc này có phép lạ. Để kiểm chứng xem sao, chàng lại bóp chặt viên ngọc lần nữa và cầu nguyện. Cầu sao cho tất cả bọn ác phú trong vùng biến mất hết. Tất cả đều xảy ra như lời mong ước của chàng. Từ đây, tất cả những người nghèo được sống hạnh phúc, và nước trong hồ xanh lá mạ trở nên trong suốt như pha lê.